Thành ra người không biết nghĩa này thì cho rằng lúc lâm chung cần phải chánh niệm niệm Phật. Phật mới lai nghinh, tức là đến tiếp dẫn. Kiến giải như vậy là không tin vào Phật nguyện và cũng không hiểu kinh văn nữa. Vì người chết mà niệm hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Kẻ bị chìm trong đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ, người chết đi lâm chung được giải thoát. Cái chuyện này là Phật được khá tư nghì rồi, mình đâu ở địa ngục mình biết phải không? Thì cứ tin đi. À, bây giờ Phật không biết giải thích. Thì Phật không có nguyện đó, cái là hào quang không chiếu khắp Phật phương thế giới mà suốt ba đời mà thông hết lục đạo mà. Thấy không? Như cái tâm mình có hồi hướng, hướng về chúng sanh thì cái giờ cộng tâm lực mình, cộng với cái nguyện lực của mình thì có thể duyên cảm được với chúng sanh đó. Hãy bằng thông cái duyên cảm với chúng sanh đó thôi. Thành ra nói là người chết mà niệm Phật á, tức là chết rồi mà đang ở địa ngục thì cái tướng địa ngục người đó vẫn được lợi lạc và vẫn có thể là được giải thoát. Trong bốn cái bất tư nghì đó, chúng ta sử dụng cái bất tư nghì đến mức là tối đa luôn á. Tôi phải kể lịch sử của ông này là tại thế chí cho vị tinh chút đó. Chứ không nói rằng ông này nhiều khi không biết người phà mà nói gì không biết đúng không. Và những cái tổ mà ông này dương ra là còn quá thân của ai thì đà đúng không à. Khi biết rằng tội ngũ nghịch mà không chướng ngại giảng sanh, nhưng phải cẩn thận ngay cả tội nhỏ cũng không làm. Khi biết rằng một niệm cũng đủ, nhưng cố niệm cho nhiều, tin chắc rằng một niệm cũng giảng sanh mà niệm suốt đời. Cái lòng khuyến khích của mình vậy đó. Thành ra quý vị niệm nhiều được càng tốt, thực sự niệm nhiều thì niềm tin nó càng ngày càng vững vậy đó. Nhưng mà Phật biết rồi, Phật vô là niệm chắc không nhiều đâu. Bởi vì tôi luôn luôn tôi nhấn mạnh các ngươi mọi là dành cho chính sanh phàm phu phiền não là gì đó. Thành Phật tuy khó nhưng cầu sanh tịnh độ thì dễ được. Đó là nhờ sức bổ nguyện làm cường duyên, tức là cái duyên mạnh á. Còn cái danh từ của Đạo Phật nó dùng là tăng thượng duyên. Cái cường duyên này cũng dùng cho cái chữ cho người bình dân như dễ hiểu. Nên tuy là phàm phu mà được giảng sanh báo độ, tức là cõi đó là không phải là cái cõi là quyển ảo với Phật phương tiện để mà đưa chúng sanh như trong cái kinh Pháp Hoa có quá hình dụ á. Cái một vị kia dẫn những cái người thương gia đi dọc đường để qua tới cái bờ sa mạc, nửa chừng cái những người đó mệt thì họ dùng thần lực mới tiến hóa thành ra một cái lâu đài, trong đó có nước non này kia để cho người ta vô, người ta dưỡng sức, người ta đi, cái chỗ đó là giả thôi. Tất cả những cái thành quả đó là giả hết, tại vì khi mà lập tông tịnh độ nó có nhiều tổ chủ trương là cái cảnh tịnh độ là quá độ, thấy không, tức là không phải Phật mà quá độ thì không phải là Phật đức của Đức Phật đó, như là phương tiện này kia thôi. Thành bên không có dùng cái chữ gọi là báo độ, đây là cái công đức thật sự của Đức Phật. Tất cả cái gì hưởng ở đó là có cái khả năng thật sự, cái công đức thật sự thì nó đưa ra được cái thanh tịnh tâm thật sự, chứ không phải là cái tính cách là mộng quyển. Nếu mà cái cõi đó là cõi ảo thì tất cả những gì mình tu luyện trong đó, cái tâm mình cũng là cái tâm ảo luôn, trong đó là tất cả cái này là thật hết. Cuối cùng dần cái thật tích đó, như công đức chân thật đó thì khi mình ngộ được cái thật tánh thì thật tánh nó bằng cái thanh tịnh cũng là chân thật. Mấy tổ mà đấu tranh nhau về cái luận này dễ sợ lắm. Quan Nghiêm không chấp nhận cái loại báo độ này, Tam Luận Tông không chấp nhận là báo độ, Pháp Hoa Tông thì chấp nhận nửa báo độ nửa là quá độ. Thành ra riêng quan ngàn sơ tổ Đồng Loan thì thầy viết bao nhiêu sách để chứng minh rằng là cái cõi Phật cực lạc này là của báo độ. Thầy đã phá những tư tưởng của mình đánh không, thầy đã phá những tư tưởng của mình nhất luận. Nhất luận là thuộc về một cái tư tưởng của bên Duy Thức Học để chứng minh là báo độ. Thành ra mới được mấy ông này không làm sơ tổ. Tào thì nó lấy cái vấn đề không độ sanh nhiều, không làm tổ. Cái đời Đồng Loan thì tịnh độ mới sơ phát thôi, mà ngài không tập biên xã, thành ra ngài cũng có độ sanh, nhưng cái độ sanh cũng được 300-400 người vậy thôi, thành ra không được làm tổ. Nó kể một câu chuyện này mình nói cho em, để mình nói cái nhân đề pháp môn sinh danh thôi. Một vị tăng ở Tránh Tây đi hành cước, khi đi ngang qua các thủy lư là chỗ của ngài đang ở, ngài niệm Phật á, ra mắt Pháp Nhiên Thượng Nhân. Gặp lúc ngài đang niệm Phật ở đạo trường nên thị giả tiếp khách. Thị giả tức là một vị tăng được cử để mà luôn luôn đi theo hầu nghe cái gì đó, cái gì đó cần cái gì thì giúp vậy đó. Thường thường mấy thiện lớn nên có một thị giả đi theo, cũng như là ngài A Nan là thị giả của Phật Đức Bổn Sư Thích Ca vậy đó. Cái lòng này là luôn luôn là theo sát ngài, ngài giảng cũng thường nghe lắm chứ không phải là không. Vị tăng mới hỏi: trong lúc xưng danh hiệu có nên để tâm mình vào tướng hảo của Phật hay không? Thị giả đáp: quả thật là nên. Đi theo bài đó mà cô chưa lấy được cái tộc chỉ của ngài, quả thật là nên, chứ là nên thêm cái đó phải không? Vừa lúc đó ngài mở đạo trường ra và nói, nghĩa là trong ảo tưởng này vừa thông qua vuông này ra thì nghe. Nguyên không này thì chẳng vậy, chẳng vậy, tôi không có cần phải học Phật gì hết. Hãy nhớ rằng kinh dạy, khi tôi thành Phật, mười phương chúng sanh trên danh hiệu của tôi, dù chỉ có 10 lần, nếu chẳng được giảng sanh, tôi không ở ngôi chánh giác. Xin Phật thuyết vô lượng thọ. Và tổ thiện đạo dạy, Đức Phật kia, tức là Đức A Di Đà, nay đang tại thế thành Phật, bởi thế nên biết rằng bổn nguyện tổng thể chẳng hư dối, chúng sanh xưng danh xưng niệm thì tất nhiên được giảng sanh. Theo thiện ý, dù quán tưởng quán tướng hảo của Phật chăng nữa cũng chẳng phải như thuyết quán, tức là tích hai kinh mà nói rằng là giảng sanh là cái hành trọng yếu nhất. Ông kia thì ông muốn thêm vô, cũng từ đây từ đó giờ tôi giảng tôi cũng vô gì thêm vô quán tưởng, tại thực sự cái kinh nghiệm mà tôi tập là tôi muốn vô làm sao mà cái tâm mình nó chuyên chú, không tôi bị cái trở ngại đó, tôi quán tưởng thấy cái tâm mình nó chuyên chú mạnh hơn, thấy không? Còn theo mà thực sự tha lực đó thì không cần chuyên chú gì, tôi cứ niệm thôi. À, nếu mà niệm hoài không gián đoạn thì chuyên chú thì không có, thấy không? Tất cả tâm khác thì phát sanh. À, còn cái gì niệm ít đó, mà cái gì muốn cho kia thì phải tập thêm, nên là nhiếp cả thân khẩu ý thì nó lẹ hơn. Chẳng bằng nương bổn nguyện miệng xưng danh hiệu là hơn cả, vì đó là hạnh trên Phật. Thì qua tới cái đời ngài Pháp Nghiêm thì ngài chủ trương chỉ có một pháp duy nhất thôi. À, một pháp đó là nói là cái pháp đúng ra là Phật Di Đà muốn dạy mình cái đó đó. Còn mấy cái mà nói trong kinh kia nó rộng ra là phải tu phước giữ giới vân 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 vân, ha, là quán tưởng này kia đó, ha, là ngài tỏ thêm thôi chứ thực sự là không có đúng, nên là ngài quy hết về cái trì danh. Các đại sư Hoành Dương Pháp Môn Tịnh Độ thời nào cũng có nhiều, tất cả đều khuyên người tu Tịnh Độ phải phát Bồ Đề Tâm và đều lấy hạnh quán tưởng làm chánh. Chỉ vì mình đại sư Thiện Đạo là cho rằng không phát Bồ Đề Tâm cũng được giảng sanh, và nhất định rằng hạnh quán tưởng chỉ là tợ nghiệp của hạnh sinh danh mà thôi, thì cái này đã bị học rồi, phải không? Khỏi nhắc. Theo thiện ý, người tu Tịnh Độ nếu không tuân theo ý của ngài Thiện Đạo thì e rằng khó được giảng sanh hạnh duy nhớ. À, trong ngũ dụng đắc thất á, nhắc lại cái gì, cái ngũ dụng đắc thất thứ năm á là hồi hướng tất hồi hướng đối á, tức là chủ trương ngài Thiện Đạo làm niệm Phật không cần hồi hướng, vì tự ngay trong cái niệm danh nghĩa niệm Phật có cái ý nghĩa hồi hướng động. À, mà niệm hoài tự nhiên tâm mình đã có sự hồi hướng rồi, mà cái hồi hướng theo quan niệm Thiện Đạo á, là hồi hướng theo hai phương diện đi và về. Ngay cái hồi hướng của Thiện Đạo là có cái quan niệm là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là đi và trở về đạt và trở về đầu sanh. Thầy nói là không cần phát Bồ Đề Tâm vì lý do đó, là ngay trong danh hiệu đã có ẩn cái bất hồi hướng bất hồi hướng đối rồi. À, tức là trong ngay danh hiệu bản chất có hồi hướng, mà nếu là hồi hướng theo quan niệm là Thiện Đạo tức là hồi hướng theo Bồ Đề Tâm. À, thực sự đâu có gì cũng không cần cập Bồ Đề Tâm là lý do đó. Họ giáo và phát tâm không hẳn là cùng lúc, vì phát tâm thì gặp duyên mà phát khởi. Trước đây có một vị sơn tăng hỏi tôi rằng, tôi học Pháp Môn Tịnh Độ đã lâu, hiểu được đôi chút nhưng chưa phát khởi được tính tâm. Cái này quý vị không cần, tôi thấy quý vị đi theo đây phát tính tâm hết rồi. Nên như mình nói tổng quát thôi, đối trường hợp mà mình gặp những người chưa phát tính tâm làm cách nào để mà phát. Thì cái vị này nói là tôi học Pháp Môn Tịnh Độ đã lâu, hiểu được đôi chút nhưng chưa phát khởi được tính tâm. Ở đây đó thực sự mà nói là tính tâm thật thiết á, chứ ông này thì cũng có chút tính ông mới hỏi câu này. Phải dùng phương tiện gì để thành lập tính tâm, tức là dùng cách nào, cái phương pháp nào? Tôi đáp, hãy cầu nguyện Tam Bảo Gia Bị. Vị tăng kia tuân lời dạy đó, thì ông nói là cái năng lực của ông hoàn toàn là ông giao hết cho tha lực, mà ông cho tha lực mà mấy thầy mà giảng giải cho quý vị nghe tính hiểu vẫn còn dùng tự lực để chuyển tâm người ta. Có thầy này giảng đệ tử nghe có lý, có thầy kia giảng thì đệ tử mới theo, chứ không phải ông tất cả đều theo một ông thầy, thấy không? Tại vì duyên mà, thành ra thực sự không có đổ hết, mà cái tâm của Tam Bảo là bao trùm của pháp giới, thành có đủ năng lực thật, ông giao hết cho Tam Bảo, tất cả ông giảng không được, phải không? Không có giảng. Ông nói bây giờ quý vị hãy cầu nguyện Tam Bảo như vậy đi, chứ tính tâm thì có. Thì vị tăng kia tuân theo lời dạy. Một hôm ông ấy đến chùa Đại Đông gặp lúc đang gác cây đòn dông ở chánh điện, ông bèn đến xem. Bỗng nhiên phát tính tâm phát khởi rồi tự nhủ rằng, nếu không có sự tính toán khéo léo của người thợ thì làm sao cây đòn dông được lên trên đó. Người thợ tầm thường còn vậy, huống vì sức thiện xảo không phải nghĩ bàn của Như Lai. Mình có cái chí nguyện giảng sanh, Phật có lời tiếp độ, giảng sanh tịnh độ hẳn nhiên là nơi tương ứng, từ đó không còn nghĩ tâm nữa. Sau này ông có đến cho tôi biết 3 năm sau thì được giảng sanh, tìm lành rất nhiều, bởi thế nên thường cầu nguyện tâm bỉ gia hộ. Để tôi đọc câu này á, thì mình để mình nói một cái điều thực sự ra là lực tâm bảo nó rất là mạnh, pháp lực có tăng mạnh, tại vì ông chủ hoàn toàn thạo lực nên ông không có nói tới cái vấn đề là ông phải thuyết giảng, ông nói gì tỏ mấy câu ông mà mình đọc á, thì mình cũng đã phát tính tâm rồi, phải không? Thấy không? Cái ông đủ quyền tài để ông nói chứ đâu cần phải kêu ai. Nhưng mà tại vì ta chủ về thạo lực thôi, bây giờ giao cho tâm bảo làm. Tâm bảo của bên đại thừa đó là Phật bảo, pháp là pháp đại thừa, và tăng bảo là các vị Bồ Tát đại thừa. Mình mà mình cầu vị tam bảo gia hộ, tức là mình cầu vị mình trong sự nhiếp hộ đại thừa là Phật nhiếp hộ chúng sanh rồi, và Bồ Tát cũng phát nguyện độ sanh, tức là mình nằm trong sự nhiếp hộ chúng sanh luôn, và pháp đại thừa là pháp để nhiếp độ tất cả lục đạo chúng sanh, thấy không? Đó, thành ra khi mình nhờ tam bảo gia hộ là mình nằm trong sự nhiếp hộ của họ, tất cả chư Phật, tất cả các Bồ Tát nằm trong nhiếp tam bảo đó, thì cái nhiệm vụ họ làm sao để mình phát tâm? Tại vì chủ trương thì thọ lực thành ổng trả lời như vậy, thành ra cũng là một cách đó. Cái gì bây giờ chẳng hạn cái niềm tin còn yếu. Nên là lễ tam bảo nhờ gia hộ pháp thực tâm thì tự nhiên có cái duyên. Bây giờ nói câu khác, niệm Phật là chuyện mình làm. Giờ cái nhiệm vụ mình ở đây là làm gì? Niệm Phật. Giảng sanh là chuyện Phật làm. Giảng sanh là do Phật lực ban cho, lại cứ tính toán tâm tâm mình thì đó là tự lập. Chỉ nên xưng danh để chờ Phật lai nhân. Câu này là rõ cái tâm chỉ rồi đó. Cứ tính toán tâm tâm mình cứ sợ cái này sợ cái kia rồi bị phiền não sợ cái này cái kia, cứ nghĩ chứ, cứ nghĩ là bây giờ mình niệm Phật thì cứ niệm, rồi giảng sanh rồi giao phó cho ông Phật thôi. Tuy tam học giới định tuệ hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu không tu bổn nguyện niệm Phật thì không được giảng sanh. Tuy không có giới định tuệ mà một bậc chân danh thì chắc chắn được giảng sanh. Cái này để nói thêm để cho mình tăng thêm cái tính thôi. Giới định tuệ thật sự bây giờ không ai có chứ, mấy thầy cũng giới có đâu đầy đủ đâu. Mà giới thanh tịnh thì mới là chánh định được, mà chánh định được thì mới là có chánh tuệ, tức là tuệ giải thoát. Tất cả cái đó đặt cơ bản trên giới, nhưng mà thật sự ra ngày mà Hoằng Nhất Đại Sư tổ về giới, ngày viết về tứ phần luật này mình có nói để từ đời Tống, không biết đời Tống là năm nào tôi không rõ, nhưng mà trong lâu lắm mà từ đời Tống tới giờ đó, một cái người giữ viên mãn giới thì theo chưa có một người đó, chưa có một người á. Ông đó là hoàng về luật á, ông nói thành ra khi mà ông giết thì ông không dám xin tùy theo, ông xin là sa di bồ tát giới, ông nói ông giữ được cái giới sa di thôi, ông là hoàng về luật á, tổ về hoàng về luật mà nói, thành ra ông nói là về giới định tuệ ta nói cái đời này kiếm như là hạt cát vậy đó, cái dạng chữ tăng kiếm được một người thôi, thành ra nói là đời này ngủ được ắt tới, mà giới định thật sự á nó không có. Thời đức Phật á, nhờ quay thành Phật một tỳ mà vẫn còn phạm giới á, qua là đức Phật à, tới cái thời mà cái tổ đầu tiên á, ngài Ca Diếp, rồi cái ba ngài A Nan tới cái tổ mà đệ tử của ngài A Nan, thì lúc đó có bà Ni bà sống 100 mấy chục tuổi rồi, thì bữa đó là tổ đó đó ông mới ghé là cái bà Ni bà thanh, bà Ni bà thử, bà Ni bà thử bà để thanh nước cửa vậy nè, nghe không? Ông kêu đi nghe mà nước chấn động cái là bà biết là khoa nghi không đầy đủ. Mà từ cái đó bắt đầu là cái tổ mới sợ mới là kết tập Phật mà mất, bắt đầu là giới bắt đầu nó lộn xộn, mà chánh giới không có thì định nó không được viên mãn, định không viên mãn thì cái huệ giải thoát đó, nó mặc kẹt. Trời bây giờ mà ứng nghĩa mà tắt thánh đạo nó khó, tại vì mấy cái nó mẻ chứ rồi. Nó nói là tuy tam học giới định tuệ hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu không tu bổn nguyện niệm Phật thì không được giảng sanh. Tức là tự lực thì có thể sanh khỏi ta bà thôi, tắc quả khỏi ta bà này mà sanh khỏi lạc thì không được. Tuy không có giới định tuệ mà một mực xưng danh thì chắc chắn được giảng sanh. Muốn mau lìa sanh tử, trong hai loại thắng pháp qua tới ngày đạo sứ á, thì ngày chủ trương là có hai cái loại đường nói để tu, nó gọi là thánh đạo môn và tịnh độ môn. Giờ làm loan á, thì ngày chủ trương là hai đường nói để tu, nó gọi là nan hành đạo và hành đạo. Nhưng mà qua tới ngày đạo sứ là kế thừa ngày làm loan á, thay vì ngày dùng cái chữ nan hành đạo và hành đạo thì ngày dùng cái chữ thánh đạo môn. Tức là tu tất cả những thiện căn để giải hết các kiến hoặc tư hoặc thành thánh, thánh A La Hán hay là thánh Bồ Tát, tam hiền thập thánh của Bồ Tát á. Bồ Tát thì nó chia ra tam hiền hay là thập thánh. Thập thánh là Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa nó gọi là thập thánh, còn tam hiền đó là từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì nó gọi là tam hiền. Còn mấy người phát tâm Bồ Tát thì nằm trong thập tính thì Bồ Tát đạo nó chia ra vậy. Thì tu theo thánh đạo môn á, thành ra trong tứ thánh của Nguyên Thủy hoặc là thành cơ địa Bồ Tát, đến thập địa Bồ Tát gọi là thánh đạo.